เราเดี๋ยวจะต้องเมาท่านเป็นที่นี่ครับ
để làm cho tâm được thanh tịnh đó, thì trước nhất chúng ta phải thay thế nội dung không thanh tịnh ở trong tâm bằng những nội dung tích cực hơn. Thay thế là một nghệ thuật, lựa chọn và bỏ đi, nắm lấy một cái gì đó có giá trị và buông bỏ những cái còn lại không có giá trị đó là một bài toán khó. Ta nắm những thứ rất quen thuộc, gắn bó gần gũi với cuộc sống của mình, và mỗi khi yêu cầu được buông bỏ đó, chúng ta rơi vào trạng thái đắn đo. Để dễ buông những nội dung không cần thiết để chứa đựng trong tâm đó, các quý Phật tử cứ hình dung máy vi tính có một ổ đĩa cứng, trên đó đó hệ điều hành hoặc Windows hoặc Macintosh được diễn ra, các phần mềm được nạp vào, những tập tin dữ liệu được sử dụng, sau một thời gian xóa hoặc là giữ, hệ thống điều hành đó bị một số lỗi được gọi là rác hoặc là những vật dơ. Đầu tiên đó là người sử dụng sẽ phải tống khứ rác của phần mềm sử dụng đó vào trong cái sọt rác, sau đó bấm cái nút là xóa sạch trên thì rác tạm thời bị mất đi. Nhưng nếu chúng ta dùng cái lệnh format, tức là xóa sạch sành xanh ngay cả hệ điều hành, dẫu đầu tái nạp lại chương trình đó, đó thì chúng ta sẽ có một cái bộ máy rất là mới và hoạt động rất nhanh, vì không bị vướng kẹt bởi cái sự gây khó của các cái tập tin bị lỗi. Tâm của con người cũng như thế, chứa đựng rất nhiều các tập tin, phiền não, khổ đau, nghiệp chướng, trần ô, thói quen, bản năng và nhiều thứ khác. Cho nên là muốn tâm thanh tịnh đó, thì phải phọt mét hết tất cả những thứ đó bằng nghệ thuật buông xả. Để được buông xả dễ dàng, chúng ta lưu ý một số nội dung sau đây. Thứ nhất, không lý tưởng hóa và không cường điệu hóa. Lý tưởng hóa sẽ làm chúng ta đặt ra các tiêu chí, mình kỳ vọng những người thân, người thương, bà con, rồi cộng sự, đối tác phải có tiêu chuẩn A, phải có điều kiện B. Và càng lý tưởng hóa như thế đó, chúng ta đang tự gây ra rất nhiều các áp lực cho mình. Mà đang khi đó, về phương diện biệt nghiệp đó, có người kiệt xuất, có người gặp nhiều rất giới hạn, cho nên có muốn chưa chắc chúng ta đã đạt được kỳ vọng của mình. Cho nên thay vì đó kỳ vọng quá lớn dẫn đến phiền não, tức toán, khó chịu, ta hãy chấp nhận sự tương đối để tìm người tài giỏi đặt vào vị trí tốt, và người ở năng lực thường đó, thì đặt vào những vai trò bình thường. Và hãy chấp nhận tính tương đối này để chúng ta thoát ra khỏi tính tuyệt đối và cường điệu hóa. Cường điệu hóa là một cái thói quen làm cho tâm mình giãn nở theo hướng cảm xúc. Những gì chúng ta không thích đó, chúng ta bơm phồng nó lên như một cái gì đó khổ đau, khó chịu, căng thẳng, day dứt bằng thật. Còn cái gì mà hài lòng như ý rồi đó, chúng ta xem nó như là tất cả. Câu nói ghét người, ghét cả tông chi họ hàng, hay thương người, thương cả đường đi đó, là hai thái độ của sự cường điệu hóa ở tâm. Điều thứ hai, hãy khu biệt và kết thúc sự việc ở nơi nó xuất phát, để tâm không đeo vòng những thứ không cần thiết ở một vị trí không gian và thời gian mà lẽ ra ta cần phải đầu tư cho việc khác, mà chánh niệm trong trường hợp đó là rất cần thiết. Ví dụ như đang ngồi ở tại đạo tràng Huệ Nghiêm nghe thuyết giảng, ai đó để cho tâm mình du lịch về nhà, nhớ đến cái bếp cho chồng con, nhớ đến là một đống quần áo chưa giặt, nhớ đến nợ nần ngày mai sẽ bị trả, nhớ đến việc đi du lịch vào ngày mốt. Chúng ta không thể nào làm cho tâm mình được bình an được, vì áp lực ở trên tâm nó quá nhiều thứ đi. Tức là mình kéo theo, móc theo, đèo theo, ghi theo những thứ mà nó không cần thiết phải được đặt ra ở hiện tại đâu. Cho nên việc nào đã xuất phát chỗ nào, ta khép lại chỗ đó thôi. Ở đây thì chỉ lo nghe thuyết pháp, về nhà thì không nhớ đến lời thuyết pháp nữa, vào công sở không nên nhớ việc gia đình, ở gia đình thì không đều bằng việc công sở về, giờ nào việc đó, không gian nào có việc đó. Đó là một đề luật buông xả. Thứ ba, giữ danh hiệu Phật, phối hợp với hơi thở ra vào thật nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an, không gắng gượng, không đè nén. Việc theo dõi hơi thở như thế sẽ làm cho chúng ta cùng thời điểm đó không còn cái không gian nào để bám víu vào một đối tượng nào khác nữa. Tâm lúc đó trở nên được thông tịnh. Và để làm công việc đó, các vị Phật tử nên quán tưởng thân tôi như một khúc cây, sự sống của tôi như là một thi thể. Người chết thì không còn cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, không còn suy nghĩ, hờn trách, bực tức, hơn thua, hận thù, oan ức, vân vân. Đó là cách mà chúng ta lột hết tất cả các cái biểu hiện cảm xúc và thái độ của tâm ra, và cứ xem mình như một người đã chết rồi, hay là một khúc gỗ vậy. Trong thời gian niệm Phật mà mình giữ cho trạng thái tâm như thế đó, thì chúng ta đang trở thành người là đối cảnh vô tâm. Mọi việc trôi qua trước mắt, nhưng mà tâm mình không bị nhíu kẹt vào trong bất cứ một sự việc gì, nhưng mà tâm vẫn hiểu rõ một cách minh bạch mồn một, giống như là nhìn thấy được các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Và bằng sự buông bỏ có nghệ thuật này đó, trong khoảng thời gian ngắn thực tập đó, tâm chúng ta dễ đạt được trạng thái thanh tịnh. Với ba tiêu chí căn bản đó, quý vị có thể xem đây như là thước đo khi ngồi xuống mà còn nói nhẩm trong tâm, hay là nghe cái gì đó văng vẳng bên lỗ tai, hoặc là hồi ức liên tưởng cái gì đó, thì biết rằng là tâm chúng ta đang bị đầy ắp bởi các cái sự việc, sự kiện, tình huống, con người, hoặc thích hoặc không thích. Và do đó việc tu như thế là chưa chuẩn. Cho nên nỗ lực làm sao cho tâm được thanh tịnh đó, thì chúng ta cần phải đẩy hết ra bên ngoài những gì mà làm cho tâm bị đầy ắp, buông bỏ. Đó là cái khác, là nghệ thuật giúp cho tâm dễ dàng được thanh tịnh như trạng thái Phật mét toàn bộ hệ thống vi tính. Hãy liên tưởng đến hình ảnh này để chúng ta dễ hình dung. Xin được câu hỏi khác.